Chuyện Queensland với Hưng Việt
và Mỹ Dung. Gần đây, chúng ta thấy có sự tham gia của nhiều người Úc gốc Việt vào chính trường Úc. Đó là một dấu hiệu rất đáng khích lệ. Nhưng sự kiện này đã xảy ra từ nhiều thập niên trước đây đối với các đồng hương sinh sống ở Hoa Kỳ, Canada và các nước Tây phương khác. Đầu tháng này, chúng tôi đã được hân hạnh tiếp xúc với ông Nguyễn Cao Cảo, cựu Phó Chủ tịch Quốc hội tỉnh bang Alberta của Canada, nhân chuyến ông và phu nhân viếng thăm Brisbane. Kính mời quý thính giả theo dõi cuộc màn đàm sau đây của chúng tôi với ông Nguyễn Cao Cảo về sự nghiệp chính trị kéo dài 20 năm của ông.
Dạ, xin kính chào ông Quên Nguyễn Cao Cảo ạ.
Dạ, tôi kính chào quý vị thính giả của đài SBS và anh Trần Hưng Việt.
Dạ, trước hết xin cảm ơn ông Cảo nhận chuyến viếng thăm Brisbane này và được hân hạnh gặp ông. Thì đầu tiên xin ông có thể vui lòng cho biết là ông đã gia nhập chính trường Canada vào năm nào ạ?
Tôi có cơ hội tham gia chính trị ở Canada chính thức là từ năm 1996 và tới năm 2016 thì về hưu.
Dạ. Thưa lý do tại sao ông tham gia vào chính trường Canada và ông có những nguyện vọng gì mà ông gia nhập chính trường để thực hiện những cái điều gì?
Tôi có cái quan niệm sống là tới đâu thì nhập gia tùy tục. Thành ra khi mà tới Canada là thì nhập vô cái cuộc sống địa phương ở đó. Thì nó cũng là một chiều hướng của cuộc sống. Và thứ hai nữa là tôi thấy chính trị ở Canada nó dễ dàng hơn là chính trị ở những cái nơi mà tôi đã từng sống mà nguy hiểm.
Thưa ông gia nhập vào chính trị ở Canada như vậy thì ông tham gia vào cái đảng nào và lý do tại sao?
Hồi tôi tham gia đó thì có cái đảng gọi là Progressive Conservative, tức là cấp tiến bảo thủ. Dạ. Thì nó có cái nghĩa là hai phương diện, là cấp tiến về các chương trình xã hội mà bảo thủ về vấn đề tài chính, thuế má, giữ gìn cho dân thuế của dân chúng không bị phí phạm.
Thưa ông, có thể nói một cách công bằng đó là đảng Progressive Conservative là một đảng thuộc cánh hữu. Và chính trường Canada có cái đảng lớn nào ở bên cánh tả hay không và có đảng nào trung dung hay không?
Dạ, ở bên Canada thì cánh hữu thì có cái đảng Conservative như tụi này. Dạ. Và bên cánh tả thì có cái đảng New Democrat, dạ, thì đảng Tân Dân Chủ. Và đứng giữa thì có cái đảng Liberal, dạ, là đảng tự do. Dạ. Thì có đại khái là có 3 đảng chính ở Canada, còn rất nhiều đảng phụ nữa.
Yeah.
Thí dụ như đảng Xanh hoặc là đảng Nhân dân, People's Party.
Wow. Thưa ông, như vậy đó, theo chỗ chúng tôi tìm hiểu, thì ông đã đắc cử 5 lần vào trong quốc hội của tiểu bang Alberta, phải không ạ?
Dạ, yeah, tôi cũng may mắn là thắng cử được 5 lần. Từ năm 96 cứ 4 năm một lần, tới năm 2016 là đủ 20 năm, thành ra tôi về hưu luôn, không có ra nữa.
Lý do tại sao ông về hưu? Thấy có vẻ ông vẫn còn năng động lắm mà, vẫn còn có thể tiếp tục làm việc mà.
Có thể là cái đầu thì năng động nhưng mà cái thân thể nó không cho phép. Thành ra mình thấy 20 năm, nói thẳng ra là cũng 72 tuổi, thành ra để cho giới trẻ, lớp trẻ nó hay hơn, nó thấy mình.
Năm nhiệm kỳ thì bắt đầu từ 1997, 2001, 2004, 2008, 2012.
Yeah.
Thì thưa, hình như ở nhiệm kỳ chót năm 2012, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, phải không ạ?
Wow, anh Việt nghiên cứu dữ ạ. Đúng ạ, tôi ra tranh cử sau khi bầu cử, thì những dân biểu họp lại, rồi bầu lên có ông Chủ tịch Quốc hội, rồi Phó Chủ tịch Quốc hội và trưởng các ủy ban, tức là có 3 chức vụ được những dân biểu bầu lên. Tôi ra ứng cử làm hăng máu, thành ra tôi ra cử làm chủ tịch, nhưng mà thua. Thành ra tôi ra cái chức thứ nhì thì lại thắng. Tức là làm Phó Chủ tịch, Deputy House Speaker.
Rồi ông đắc cử luôn cái chức mà committee chairman luôn phải không ạ?
Dạ, đại khái là deputy house speaker thì mình kiêm luôn cả cái chức chairman of committees ở quốc hội.
Wow, cái đó là quá ngưỡng mộ. Thưa ông, ở quốc hội Alberta đó thì có hạ viện và thượng viện không hay là chỉ có một viện thôi?
Ở Alberta hay toàn thể Canada và mỗi một tiểu bang nó chỉ có một viện thì unicameral. Không có Senate như ở các nơi khác.
Nhưng mà còn liên bang thì sao kìa?
Ở liên bang thì có Senate, nhưng mà Senate ở liên bang là không phải do dân chúng bầu mà do cái đảng đang cầm quyền bổ nhiệm những người đó.
Thưa chúng tôi hôm nay học hỏi được rất nhiều từ chính trường ở Canada. Khi mà ông ở trong quốc hội, nhất là ở trong cái nhiệm kỳ chót đó, chắc chắn là ông cũng đưa ra nhiều cái bills, nhiều cái legislative bills. Thì theo ông đó, trước nhất là xin hỏi ông, chắc là khó mà nói được là bao nhiêu đâu, nhưng mà theo ông đó, thì cái bills nào đối với ông đã đưa ra là quan trọng nhất trong cái sự nghiệp chính trị của ông?
Anh nói rất đúng là làm dân biểu thì mình có quyền đề nghị ra những cái bill, những dự luật, rồi mình bầu phiếu cái dự luật để thành luật. Tôi thì nghĩ lại, tôi nặng về vấn đề chương trình an sinh xã hội. Thành ra tôi để ý về luật lao động. Thì tôi cũng nói thẳng là tôi cũng làm được nhiều chuyện trong cái luật lao động để cho đời sống dân chúng tốt hơn. Ví dụ như cái luật cho nghỉ hộ sinh một năm thay vì hồi đó nó nghỉ có 4 tuần thì cũng rất vất lang vang thì mới thành công. Và cái luật nữa là luật lương tối thiểu. Tôi đề nghị là bây giờ lương tối thiểu phải index theo cái inflation, tức là lạm phát vậy. Thì lương cứ tăng theo cái mức đó, chứ không phải là giữ nguyên hồi trước nó giữ nguyên. Với lại chi tiết một chút nữa là những người làm vị thành niên dưới 18 tuổi thì nó bớt lương, còn trên 18 tuổi thì cái lương tối thiểu nó khác, thì tôi cũng bỏ cái đó. Tôi bảo là việc là việc chứ không phải là tuổi. Thành ra bỏ những cái đó. Đại khái có dự luật khác tôi đề nghị, nhưng mà đó là những cái chính mà tôi thấy rất là happy khi đi ra tranh cử, gõ cửa nhà người ta, mấy người ta bế con nít, người ta gặp, người ta nhận cho mình, người ta nói ô anh này, ông này làm cho tôi nhớ ông, cho tôi nghỉ một năm.
Cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn ông. Tôi sẽ bầu cho ông.
Thưa anh, mới nói tới cái chuyện mà đi ứng cử rồi gõ cửa từng nhà như vậy. Ông ra ứng cử là khoảng ông 50 tuổi. Nhưng mà có lẽ là một trong những người Việt đầu tiên, nếu không muốn nói là người gốc Việt đầu tiên ứng cử ở Canada. Thì thưa ông, nghĩ sao về cái vấn đề mà ông ra tranh cử lúc đó là một cái hiện tượng có thể mình gọi là groundbreaking, là mở đường cho những bạn trẻ hơn, gốc Việt của chúng ta đi theo. Thì theo ông, cái chuyện đó có được tiếp nối hay không ạ?
Dạ, tôi cũng không dám nghĩ mình là người mở đường, nhưng mà tôi chỉ nhớ là sang đó thì mình nhập gia tùy tục, thành ra tôi cứ làm những cái chuyện mà tôi thấy tôi có thể làm được, là ra tranh cử. Và trước nhất mình phải tranh cử ở trong cái đảng để được đại diện đảng ra làm đề, ra tranh cử bên ngoài nữa. Cái chuyện đó là khó nhất, tại vì cùng cái đảng tranh với nhau. Và cái chuyện thứ nhì là khi mà đã ra bên ngoài tranh cử thì cái đảng nó cũng giúp mình nữa. Còn cái phần đầu là tự mình, không ai giúp mình. Tự mình phải tranh đấu trong cái đảng để cho mình được đề cử. Đó là một cái ai muốn tham gia chính trị phải để ý cái chuyện đó.
Từ lúc mà ông gia nhập đảng Progressive Conservative tới lúc ông được đề cử ra ứng cử lần đầu tiên năm 1997 đó, là mất bao lâu thưa ông?
Thì cũng mất một năm trời á.
Có một năm thôi là ít chứ ạ?
Thì cũng may là lúc thời gian làm việc tôi cũng quen biết rồi. Tôi cũng đi đóng cọc biển tranh cử, dán affiche trên tường cho mấy ông dân biểu khác. Thành ra ông lúc bây giờ mình chưa có nghĩ là tới mình la, nhưng mà mình thấy ông, mấy ông nó làm được thì mình sao mình không làm. Mình làm cho người ta, bây giờ mình tự làm cho mình coi. Tôi nghĩ như vậy. Dạ. Thì nó cũng may.
Dạ. Dạ. Chúng tôi hỏi câu đó là tại vì ở Queensland và đặc biệt là ở Brisbane đó, có những cuộc bầu cử, chắc ông có thể đã nghe nói tới, là cuộc bầu cử local councils, là hội đồng địa phương đó. Và một cuộc bầu cử bổ túc by election ở một đơn vị quốc hội tiểu bang. Thì có 4 bạn trẻ Việt Nam ra ứng cử. Bạn trẻ nha, gốc Việt. Thì hai người ứng cử hội đồng thành phố và hai người ứng cử cái by election cho state government. Thì ông nghĩ đó là một điều đáng khích lệ và là đáng phấn khởi không ạ?
Dạ, cái điều đó là rất rất khích lệ và làm phấn khởi những người di dân mới tới. Nhưng mà chắc là mấy bạn trẻ đó là cũng sanh đẻ ở đây.
Có người cũng sanh ra ở Việt Nam.
Thì có lẽ là mấy vị đó là cũng hiểu biết. Có lẽ là hơn tôi cái lúc tôi mới ra tranh cử.
Không có đâu, lúc ông ra là cũng 50 rồi phải không cơ?
Dạ, 50. Nhưng mà hiểu về vấn đề chính trị thì có khi người ta có cái hiểu biết nhiều hơn. Cái mà tôi thấy cũng may mắn cho tôi là tôi có nhiều người giúp. Người địa phương, người dân Canadian. Thời gian mình làm việc cũng như mình đi tham gia nọ kia thì người ta biết tới mình và người ta thích mình. Thành ra lúc mà mình ra tranh cử trong đảng thì người ta cũng giúp mình. Rồi khi mà mình tranh cử ra bên ngoài, mấy người đó cũng giúp mình, cũng cả một chục người á.
Vậy thì tốt quá ha.
Vậy cũng may mắn là có những người đó.
Thưa ông, khi mà mình làm dân biểu, tức là đại diện cho dân chúng ở địa phương đó, thì mà quốc hội ở Canada thì chắc cũng giống như quốc hội ở Úc thôi, là thế nào cũng sẽ có những liên lạc với các cấp chính quyền của những quốc gia khác. Thì thưa ông, trong cái thời gian ông làm dân biểu ở Alberta đó, có những cái phái đoàn của Việt Nam qua để mà công du và ông có phải tiếp xúc đối xử với họ hay không ạ?
Dạ, có những cái phái đoàn từ các nước theo chương trình viện trợ của Canada. Canada viện trợ cho nhiều nước thì trong đó có Việt Nam. Có những phái đoàn từ Việt Nam sang để giao hảo về cái chuyện viện trợ. Thí dụ như chính phủ Canada viện trợ cho Quốc hội Việt Nam cách điều hành cái Quốc hội. Thành ra mấy người điều hành Quốc hội Việt Nam sang Canada xem cái Quốc hội Canada hoạt động như thế nào. Và Quốc hội Canada chỉ dẫn những cái chuyện điều hành Quốc hội Canada thì hai bên học hỏi, chỉ dẫn lẫn nhau. Thì đó là trong cái chương trình viện trợ của Canada. Tại vì người ta biết tôi là gốc Việt Nam, Quốc hội Canada mời tôi tham gia vào cái chương trình đó. Thì tôi có trình bày Quốc hội Canada hoạt động như thế nào bằng tiếng Việt cho những vị, những ban hành chánh của Quốc hội Việt Nam.
Rồi ngược lại, có khi nào ông được mời về Việt Nam để quan sát những cái hoạt động của Quốc hội Việt Nam hay không ạ?
Tôi không hân hạnh được mời. Từ giờ Canada chỉ cử tôi đi thôi.
Nhưng mà ông có đi?
Có đi. Tôi có đi theo cái phái đoàn Canada về để làm một cái seminar chỉ dẫn cho những người địa phương là Canada làm như thế này, làm như thế kia trong Quốc hội. Tôi cũng nhớ tôi nói bằng tiếng Việt thì trong đó cũng nhắc về vấn đề là dân biểu ở Canada là đại diện cho dân chúng, phải lo cho đời sống dân chúng. Và dân biểu ở Canada kiểm soát cái sự chi tiêu của chính phủ, cái là Auditor General. Thành ra tôi cũng nói về cái vấn đề hoạt động, về cái chuyện đó thôi.
Thưa, theo ông nhận xét thì tình hình chính trị ở Canada hiện nay ra sao ạ? Nó có khác gì với cái thời điểm mà ông bước chân vào chính trường hay không?
Dạ, thì tôi thấy nó cũng khác. Nó khác về vấn đề là nó, bây giờ nó gay go hơn, gay gắt hơn với nhau.
Về phương diện gì ạ?
Về phương diện tranh cử với lại chính sách. Theo như tôi thấy là cực hữu cực tả. Bây giờ nó không có cái đứng ở giữa nữa, không có du di nữa. Hai bên cọ sát mạnh, thì khó hơn thời xưa. Khó khăn không phải là nó khó làm, nhưng mà nó kêu là gay gắt, mệt cho cái người làm chính trị. Hồi trước, thí dụ như sau khi họp quốc hội, phe đối lập với phe của chúng tôi cãi nhau, bỏ phiếu chống nhau ở trong quốc hội, nhưng mà đi ra ngoài uống bia với nhau.
Yeah.
Thì bây giờ nếu mà làm như vậy sẽ bị chửi. Mình đi chơi với thằng kia, yeah, không được. Thấy là... thấy, yeah, yeah, nó có những cái chuyện gây gắt như vậy. Yeah. Thì tôi hy vọng là dần dần nó trở lại bình thường hóa như thời xưa.
Thưa ông, người ta thường nói Mỹ với Canada là hai nước gần như là anh em với nhau, yeah, cũng như Úc với Tân Tây Lan vậy đó.
Yeah.
Thì thưa ông, nhận xét như thế có đúng không? Là chính trường của hai bên thường là môi hở răng lạnh hay không ạ?
Chính trường của Mỹ với lại Canada, hai nước sát nhau, nó ảnh hưởng rất nhiều tới nhau. Thường phần lớn là ảnh hưởng từ Mỹ sang Canada, thì nước nhỏ có 38 triệu dân, Mỹ tới 360 triệu dân. Và chính trị ở bên đó, thứ nhất là tiền nong nhiều hơn. Thành ra cái sự ảnh hưởng là một chiều thôi, tức là Canada bị Mỹ ảnh hưởng nhiều. Tùy theo cái phe chính trị ở bên Mỹ, nó có ảnh hưởng tới bên Canada rất nhiều.
Thưa, thay mặt cho thính giả của đài SBS, chúng tôi thành thật cảm ơn ông Nguyễn Cao Cảo rất là nhiều.
Yeah.
Chỉ ghé chơi ở Brisbane thôi mà chúng tôi may mắn được gặp, nên làm mất thời giờ của ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn quý báu này. Xin chúc ông bà một chuyến viếng thăm Brisbane được nhiều vui vẻ, trở về, yeah, Canada thượng lộ bình an.
Yeah. Tôi cũng xin chúc quý vị thính giả mọi sự an bình và chúc anh Việt. Tôi cũng nhắc luôn là chị của anh Việt học chung với tôi, thành ra cũng biết nhau. Thành ra anh bây giờ mới gặp mặt, thành ra rất là vui. Thành ra cũng chuyện gọi là đi chơi mà được phỏng vấn thế này thì cũng khác thường.
Bất ngờ.
Bất ngờ, bất ngờ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, xin cảm ơn ông Cảo ạ. Dạ.